Thưa thính giả, ngày 2 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 924 phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Chương trình trên được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước. Mục tiêu tổng quát là nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn, thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh. Nội dung này sẽ được tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng trao đổi trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã nghe nói nhiều tới chuyển đổi số. Ở đây tôi xin được nhắc lại, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Và là người từng có nhiều thời gian tìm hiểu về đề tài này, nhà báo Duy Hưng có thể chia sẻ để tôi cùng với quý thính giả rõ hơn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.
Xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi được tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đúng là như chị Trịnh Phương vừa mới thông tin về việc Chính phủ đã ban hành quyết định số 924 phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Thì thực ra là không chỉ có chương trình đó mà Việt Nam chúng ta là có thể nói là một quốc gia cũng sớm có chương trình chiến lược về chuyển đổi số quốc gia khá là nhanh nhạy và sớm, và có nhận thức về chuyển đổi số cùng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Cho nên là rất nhiều người trong chúng ta thì đã đều từng nghe đến gọi là thuật ngữ chuyển đổi số. Thế nhưng mà hiểu kỹ, hiểu đúng, hiểu sâu trong từng lĩnh vực thì có lẽ là không phải ai cũng rõ. Nếu mà giải thích chi tiết thì có lẽ là rất là dài, nên là chỉ xin được tóm gọn lại như thế này. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, và được yêu cầu là phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia triển khai một cách chủ động, linh hoạt với ba trụ cột. Đó là phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn và phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Nếu mà có thời gian thì có lẽ là Trịnh Phương và chúng ta sẽ nói sâu hơn về ba trụ cột mà tôi vừa nêu trên. Thế còn trong khuôn khổ thời lượng của chương trình hôm nay thì có lẽ là chỉ xin được nêu ngắn gọn như vậy thôi.
Vâng, nếu nói về cả ba trụ cột này một cách chi tiết thì có lẽ là sẽ rất nhiều thời gian, cần rất nhiều thời gian, và chúng ta sẽ dành những nội dung đó trong một chương trình khác. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều đã biết là ngay sau khi chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 được ký ban hành, thì các bộ ngành liên quan cũng đã rất khẩn trương để triển khai chương trình. Theo đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã xem xét đưa nội dung về công nghệ số trong nông thôn mới thành một nội dung trọng tâm trong các giải pháp phát triển. Còn Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện thí điểm mô hình xã thông minh. Vậy cụ thể việc triển khai tại các địa phương hiện nay như thế nào? Nhà báo Duy Hưng có thể thông tin về nội dung này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa biên tập viên Trịnh Phương, hiện nay thì trên cả nước Việt Nam chúng ta đang triển khai thí điểm mô hình xã thông minh ở một số địa phương. Tôi có thể nêu ra đây một vài ví dụ như là xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, rồi xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy là ở Bắc, Trung, Nam, ở miền núi, ở miền xuôi đều có cả. Và theo tìm hiểu của tôi thì đối với xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đấy, thì hiện tại đã có phòng quản lý điều hành thông minh, 7 điểm phát wifi miễn phí ở 8 thôn, 14 camera an ninh để giám sát trên các trục chính thuộc tỉnh lộ, huyện lộ hoặc là đường liên thôn và các cơ quan trường học. Ở đây thì đã phối hợp với Viettel Pay để làm thẻ thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã, ở thôn, hướng đến là sẽ thanh toán hóa đơn điện, nước, nhận lương phụ cấp qua tài khoản. Thế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thọ, ông Hoàng Công Phong thì có cho biết là đang đề xuất tỉnh hỗ trợ hệ thống truyền thanh thông minh và lắp đặt 5 hệ thống quan trắc, 4 môi trường nước, 1 không khí để phục vụ đời sống dân sinh. Thế và nếu mà chị Trịnh Phương có quan tâm thì sẽ thấy là ở phía Bắc, đối với mô hình làng thông minh ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn đấy ạ, thì được xây dựng với cũng khá là nhiều nội dung, mà trong đó thì trọng tâm là chính quyền xã thông minh. giao tiếp trực tuyến với người dân, thương mại điện tử, dịch vụ xã hội, du lịch, quảng bá thương hiệu trực tuyến. Thế và tới nay thì mô hình này đã lắp đặt trạm phát sóng di động 4G, rồi trạm Wi-Fi công cộng tại khu vực Ủy ban Nhân dân xã, xây dựng các kênh giao tiếp, kênh tương tác thuận tiện hơn đối với người dân. Thế rồi nâng cấp hệ thống loa truyền thanh thông minh, cài đặt phần mềm chuyển văn bản sang thành âm thanh thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo mà chúng ta vẫn quen gọi tắt tiếng Anh là AI đấy. Triển khai các hoạt động thương mại điện tử để quảng bá, tiếp thị và bán sản phẩm của địa phương. Thế rồi triển khai nền tảng kết nối thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp của xã, thì trong đó có cái phần mềm gọi là bán hàng Shop One. Triển khai cầu truyền hình và nền tảng hỗ trợ hệ thống khám chữa bệnh từ xa, gọi tắt bằng tiếng Anh là Telehealth, ở tại trạm y tế. Có lẽ là tôi đã điểm qua như vậy thì quý vị, các bạn cùng với chị Phương có thể thấy được sự chuyển động sang môi trường số cũng khá là mạnh đối với các mô hình như vậy rồi.
Quý thính giả đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng đi đột phá. Đồng hành cùng quý thính giả là tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng. Vâng, thưa quý thính giả, thưa nhà báo Duy Hưng, như nhà báo Duy Hưng vừa chia sẻ về một số xã nông thôn mới thông minh theo thực hiện thí điểm mô hình điểm ở một số địa phương trong cả nước, trong đó có xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn là một địa phương khá gần với Thái Nguyên chúng ta. Thái Nguyên thì cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Vậy đối với tỉnh Thái Nguyên của chúng ta thì đang triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cụ thể như thế nào? Nhà báo Duy Hưng có thể chia sẻ rõ hơn.
Theo tìm hiểu của tôi thì Thái Nguyên chúng ta cũng bắt nhịp khá là nhanh đối với chủ trương chuyển đổi số, mà việc đó thì thể hiện qua tinh thần ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh. Khi mà ngày 31 tháng 12 2020 đấy, thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 01 NQTU về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thế và tiếp đó thì để thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, thì tỉnh Thái Nguyên cũng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Ở Thái Nguyên chúng ta thì đã đặt mục tiêu là đến năm 2025 sẽ phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thì được tổ chức đồng bộ thống nhất trên nền tảng công nghệ số. Phấn đấu là ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và khoảng 60% hồ sơ công việc cấp xã sẽ được xử lý trên môi trường mạng. 100% các địa phương, đơn vị sẽ quản lý điều hành trên môi trường điện tử. Thế và Thái Nguyên chúng ta hướng đến là phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn với ít nhất là 70%. Các xã có hợp tác xã, 70% cấp huyện thì có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, và khoảng 50% các mô hình liên kết là gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Về xã hội số trong xây dựng nông thôn mới thì tỉnh Thái Nguyên chúng ta đặt mục tiêu là có ít nhất 40% các đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân hoặc là cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến. Thế và ngoài ra thì Thái Nguyên chúng ta cũng đang phấn đấu có ít nhất một mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất.
Vâng, đó là những định hướng mà Thái Nguyên của chúng ta đang thực hiện, và nếu như có thể đưa ra nhận định về những kết quả bước đầu mà Thái Nguyên chúng ta đã đạt được thì nhà báo Duy Hưng có thể đưa ra một vài cái nhận định về những kết quả này như thế nào?
Có lẽ nếu mà đưa ra nhận định của cá nhân tôi thì có thể là sẽ không được chính xác. Thế nhưng mà tôi thì có thể chia sẻ với Trịnh Phương và quý vị thính giả những thông tin đánh giá của cơ quan chức năng và của các chuyên gia và của những người có trách nhiệm về kết quả bước đầu mà Thái Nguyên chúng ta đã đạt được trong thực hiện chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới. Có thể nói là đối với tỉnh Thái Nguyên chúng ta thì nhờ ứng dụng chuyển đổi số, bức tranh nông thôn ở Thái Nguyên nhờ thế thì đã có khá là nhiều thay đổi. Hiện nay thì toàn tỉnh Thái Nguyên có 109 trên 137 xã đã về đích nông thôn mới. Có 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó thì có huyện Phú Bình là có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thái Nguyên thì cũng đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 63 xóm được Ủy ban Nhân dân cấp huyện công nhận là đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt là các thành phố như là Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công thì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới thì vẫn đang được đẩy mạnh thực hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên chúng ta. Điển hình như là ở huyện Phú Lương thì nhờ việc xây dựng chính quyền điện tử, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của huyện này thì đã ở mức khá. Tỷ lệ Ủy ban Nhân dân cấp xã có điểm cầu trực tuyến đạt 100%. Và 100% các xã thì đã có cáp quang đến trung tâm rồi. Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động thì đã đạt tới 99,53%. Người dân của địa phương này thì rất là chủ động tham gia vào các loại hình dịch vụ của xã hội số và đã từng bước hình thành văn hóa trên môi trường số.
Vâng, như vậy là chúng ta có thể nói là đã có những kết quả tích cực ban đầu mang lại từ việc thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Tuy nhiên thì các bộ ngành, các địa phương cũng chỉ ra việc triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc. Là người có thời gian tìm hiểu về nội dung này thì nhà báo Duy Hưng có thể chỉ ra một số khó khăn này.
Vâng, đối với vấn đề này thì không cần phải là chuyên gia, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra thôi. Đầu tiên đó là sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và các sản phẩm nông nghiệp, rất khó có thể áp dụng một mô hình cụ thể. Do đó chúng ta cần linh hoạt theo điều kiện từng địa phương. Quy mô sản xuất nông nghiệp của chúng ta thì cũng còn nhỏ lẻ, không tập trung. Nó khiến cho việc ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ số nó cũng còn rất là hạn chế. Sự đa dạng về văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng tạo ra những thách thức trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì trình độ công nghệ chung của cả nước và nói chung và của Thái Nguyên chúng ta nói riêng ấy, thì nó cũng chưa phải là đã cao. Thị trường khoa học công nghệ cũng chưa phải là đã phát triển. Tình trạng vi phạm bản quyền, mất thông tin, thế rồi mất bí quyết quy trình công nghệ thì vẫn đang diễn ra, có thể nói là rất phổ biến. Chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực nông thôn còn khá là thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở có thể nói là vẫn còn tương đối hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng làng xã thông minh. Thế và bên cạnh đó thì về thể chế, chính sách thì chưa ban hành được các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ tiêu chí cụ thể, quy trình xây dựng làng thông minh. Hiện nay, các địa phương thì mới chỉ đang thực hiện thí điểm, lồng ghép vào các tiêu chí của chương trình nông thôn mới. Do đó nên là chưa khuyến khích thúc đẩy nhân rộng các mô hình được trên cả nước.
Vâng, như nhà báo Duy Hưng vừa chỉ ra về những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Vậy thì có lẽ là nắm bắt được những khó khăn này thì chắc hẳn là các bộ ngành cũng như là các địa phương cũng đã và đang tích cực đề ra các giải pháp để khắc phục ạ.
Có thể thông tin thế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thế và cùng với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới quốc gia thì đã và đang đẩy nhanh việc ban hành văn bản gửi đến các địa phương đăng ký mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo điểm. Đồng thời là cũng đề xuất phân bổ kinh phí giai đoạn 2023-2025 và năm 2023 cho các bộ ngành địa phương có liên quan để thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Thì có thể thấy đây là những giải pháp trọng tâm và cơ bản của lĩnh vực ngành. Bên cạnh những nỗ lực của địa phương trong chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trọng tâm của ngành nông nghiệp hiện nay là từng bước thay đổi tư duy phương thức sản xuất đối với các thành phần kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng số hóa, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác. Từ đó thì sẽ tạo động lực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.
Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng với những chia sẻ trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay.
Vâng, cũng xin được cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã dành cho tôi cơ hội để được tham gia chương trình.
Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia kinh tế, để hoàn thành được những mục tiêu của chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, các địa phương cần rà soát ứng dụng các công nghệ số phù hợp với quy trình quản lý nhà nước, tạo được sự thống nhất trong quản lý, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể thích ứng và vận hành có hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ, từ đó làm thay đổi diện mạo nông thôn, biến những vùng quê nghèo trở nên trù phú, hiện đại và thân thiện. Tới đây, mục podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.